có ghi cái bấm cái chế độ record được giùm cho em không ạ? À? Alo.
Dạ em bấm rồi đó chị mà không
rồi rồi
không
ok rồi rồi. À đang ghi và chép lại rồi. Để em đếm báo với bác sĩ Tiên, chờ em một chút xíu. Rồi. Thì thật ra mấy anh chị cũng không cần phải nhớ cái thai phân nhóm thai kỳ nguy cơ cao đâu. Nếu mà mình nhớ thì mình có nghĩa là mình hệ thống hóa được. Còn thật ra thai kỳ nguy cơ cao đó là những cái thai kỳ khác bình thường. Cái thai kỳ bình thường là cái thai kỳ mà nó chỉ có thai và thai phụ thôi. Thai nhi và thai phụ phát triển bình thường, không có một cái gì kèm theo hết, là thai kỳ bình thường. Còn một có một cái gì khác nó thành nguy cơ cao hết. Nhưng mà người ta thường chia vào 5 nhóm. Thì đối với cái thai kỳ nguy cơ cao, các anh chị cần phải xét nghiệm sàng lọc những cái gì? Bên cạnh là cái thai kỳ bình thường mình đã có những cái xét nghiệm cơ bản rồi, thì đối với thai kỳ nguy cơ cao mình cần phải có cái xét nghiệm, cái tư vấn xét nghiệm nè, tư vấn nè, rồi những cái xét nghiệm chuyên sâu liên quan những cái bệnh lý của mẹ hoặc của thai, là các anh chị phải biết. Rồi sau đó mình, sau khi mình có cái kết quả xét nghiệm về, mình phải tư vấn. Còn cái tư vấn kia là tư vấn để theo dõi và dưỡng thai, còn tư vấn kết quả xét nghiệm là một cái nội dung nó cũng khá lớn, rất là lớn nha. Và tư vấn chung cho thai phụ có nghĩa là giống như là tiên lượng của một cái cuộc sanh. Thì đối với cái phân nhóm thai kỳ nguy cơ cao đó thì em đã có một cái bài riêng và các anh chị ở bên bộ môn y học gia đình đã đưa lên trên trang web. Còn nếu như các anh chị cần cái file Word hay cái gì thì các anh chị nói với em, cái này là em đã đưa lên, em đã gửi cho bên bộ môn y học gia đình rồi. Thì em chỉ tóm tắt lại thôi, cái phần này nó trong vòng 5 nhóm. Thứ nhóm là các yếu tố cơ địa, do cơ địa của thai phụ, ví dụ như thai phụ mập quá, lùn quá, trẻ tuổi quá, lớn tuổi quá, vân vân, thì đó là yếu tố cơ địa. Về tiền căn sản khoa là một nhóm, ví dụ tiền căn trước đây đã từng thai lưu 3 lần, sanh non, tiền căn băng huyết sau sanh, tiền căn mổ lấy thai, đẻ non tháng, vân vân, đó là tiền căn sản khoa. Nhóm thứ ba là tiền căn nội khoa. Nội khoa là những cái bệnh của mẹ đã biết từ trước như đái tháo đường, tăng huyết áp, lupus ban đỏ, bệnh tuyến giáp, vân vân. Mắc từ trước. Rồi, tiền căn gia đình. Tiền căn gia đình có những cái bất thường về bệnh di truyền như bệnh tim bẩm sinh, bị dị tật đau, bị dị tật ngắn chi, vân vân. Có những người trong gia đình nhiễm chất độc như màu da cam. Rồi, các vấn đề của sức khỏe của thai phụ và thai nhi hiện tại. Có nghĩa là nhiều khi á, người ta ban đầu là một cái thai kỳ bình thường, khám thai hoàn toàn bình thường cho tới năm 20 tuổi, 20 tuần, 25 tuần gì đó mới bắt đầu có sự xuất hiện của cái bất thường. Bất thường nó có thể xuất hiện ở mẹ và con. Mẹ thì tự nhiên đang bình thường thì đái tháo đường, xuất hiện đái tháo đường thai kỳ. Hoặc là mẹ bây giờ gần cuối thai kỳ mới xuất hiện cái tăng huyết áp và đạm niệu, là gọi là tiền nhãn giật á. Rồi con thì tự nhiên là tất cả các sàng lọc trong tam cá nguyệt thứ nhất bình thường, ta sàng lọc trong tam cá nguyệt thứ hai bình thường, nhưng mà tới tam cá nguyệt thứ ba thì thai nhi bắt đầu dư ối, đa ối, giãn quai ruột, vân vân. Thì có những cái dị tật nó lại không xuất hiện ở giai đoạn sớm mà nó xuất hiện ở cái giai đoạn muộn, thì cái người thì ta chia vào cái nhóm thứ năm. Như vậy là các cái bệnh nhỏ nhỏ trong cái những cái phần này, những cái bệnh nhỏ nhỏ, những cái tư vấn, cái cách xử trí nếu ở tuyến phường xã như thế nào thì em có viết trong một cái bài về riêng về cho cái phân nhóm thai kỳ nguy cơ cao này thôi. Còn cái này là trên lâm sàng mình xử trí như thế nào, cho nên em phải cắt bớt cái phần đó. Về cái tình huống lâm sàng thứ nhất á, là một cái chị này lớn tuổi, là 39 tuổi, hai lần sảy thai, bây giờ trễ kinh 4 tuần nhưng chu kỳ không có đều. Thì câu hỏi, 4 câu hỏi được đặt ra là khai thác bệnh sử, thăm khám tại thời điểm tiếp nhận, thực hiện xét nghiệm phù hợp với chẩn đoán, tư vấn cho thai phụ về thai kỳ này. Thì những cái bài câu hỏi này, những cái câu hỏi này á, em đã hướng dẫn trong cách đây 2 tuần ở cái lần lần nhắn ra hướng dẫn cái bài thai kỳ bình thường. Thì bây giờ em mời chị Ngân, chị trả lời từng câu để ôn lại cái bài cũ một chút xíu.
À, Đối với bệnh nhân này vô thì thứ nhất mình khai thác coi tiền căn có bệnh lý nội khoa, ngoại khoa gì chưa. Hai lần sảy thai đó là sảy thai khoảng bao nhiêu tuần?
Rồi, dạ xin mời tiếp
Yeah.
ạ.
Thời điểm tiếp nhận thì trễ kinh 4
Dạ.
tuần thì mình sẽ cho thử que, thứ nhất sẽ cho thử que rồi cho siêu âm.
Dạ. Rồi.
Thực hiện xét nghiệm phù hợp để chẩn đoán thì cho siêu âm, nếu có thai trong lòng tử cung thì yên tâm, còn nếu chưa thấy gì thì có thể mình cho xét nghiệm thêm cái beta.
Dạ, rồi.
À,
Dạ.
tư vấn cho thai phụ về thai kỳ lần này thì mình tư vấn làm thêm, nếu thai có tim thai không thai thì mình cho làm cái xét nghiệm máu về mẹ,
Xét nghiệm máu về mẹ là cái gì chị?
như làm công thức máu, nhóm máu, rồi HIV, giang mai, viêm gan B.
Dạ.
Dạ.
Rồi cho em hỏi chút xíu, chị có công tác ở trong cái chuyên khoa sản không?
Có.
Rồi ok, cảm ơn chị. Rồi chị tư vấn chung về cái thai kỳ này như thế nào ạ?
Thì theo dạy là sao cô?
À thì bây giờ một cái người như vậy nè, thí dụ bây giờ em 39 tuổi, em sảy thai 2 lần, bây giờ em có bầu nữa nhưng mà em lo quá, em nói không biết, em hỏi bác sĩ ơi, bây giờ tôi là 2 lần sảy rồi, bây giờ tôi rất là mong con, như vậy cái thai kỳ này tôi có dưỡng được không bác sĩ, hay là như những lần trước, thì chị có một cái tư vấn chung gì cho thai phụ, ý là vậy.
Yeah.
Rồi.
Thì giờ theo dõi kiểu theo dõi thai kỳ bình thường, xét nghiệm
Rồi.
tới tới những thời gian mà mình xét nghiệm thì mình tầm soát thai kỳ kỹ hơn.
Rồi, ok. Thì lần
Dạ.
trước á, em có tương tác với một chị, thì chị đó là trả lời từ đầu đến cuối, tại lần đó chỉ có chị một mình chị đó, chắc là một mà hôm nay hình như chị không thấy. Thì em có để lại những cái nội dung của lần trước ở cái tình huống một này để ôn lại ha. Thì đầu
Yeah.
tiên tiền căn á là có hành chính nội khoa, sản khoa, phụ khoa đối với thai kỳ lần này về tình trạng sức khỏe, thói quen, dị ứng. Dị ứng thì gồm có thực phẩm, do dị ứng thực phẩm, dị uống thuốc, cuộc sống hiện tại có stress, có căng thẳng, có lo lắng gì hay không, vân vân. Tiền căn gia đình là gồm có bệnh mãn tính, bệnh truyền nhiễm, bệnh di truyền, hỏi kỹ lại. Thì đây chỉ là một cái tóm tắt, thì khi mấy anh chị làm mấy anh chị phải triển khai ra, và nó có nhiều người thì không có gì hết, bình thường từ đầu đến cuối, nhưng cũng có những người là nhiều đến mức mà họ sổ viết không hết luôn ha, nhiều lắm. Rồi thăm khám tại thời điểm khám tiếp nhận, thì đối với khám 2 lần đầu chúng ta phải hỏi kỹ, thiệt kỹ bệnh sử. Rồi khám khám thì gồm có 2 nội dung là khám tổng quát và khám sản khoa. Khám tổng quát thì theo cái nhìn sờ gõ nghe, rồi thì quan trọng nhất ở người khám thai lần đầu với mình là mình phải nghe được cái tim phổi nha, phải nghe được tim phổi. Và đối với khám sản khoa là sống chết gì, khám thai lần đầu mà thai phụ dưới 12 tuần là chúng ta phải đặt cái mỏ vịt thường quy để chúng ta quan sát dịch tiết âm đạo, mô tả cổ tử cung, ví dụ láng hay là lộ tuyến, có chảy máu hay không, có polyp tử cung hay không. Đó là 2 cái mà mình phải ghi được vào cái hồ sơ khám thai của bệnh nhân. Rồi nếu như những cái lần, ví dụ bây giờ người ta khám với mình 7 tuần, mình đã làm hết cái chuyện nghe tim phổi và đặt mỏ vịt rồi, thì lần khám ví dụ mình lại hẹn 2 tuần là 9 tuần tới khám. Như vậy vẫn dưới 12 tuần có đặt mỏ vịt hay không? Thì thứ nhất là nếu 9 tuần tái khám, mà tái khám này là lần 2, thì mình không đặt mỏ vịt nữa. Chỉ đặt mỏ vịt khi trong trường hợp mà thai phụ nói dạ bác sĩ ơi tôi ngứa quá, dạ bác sĩ ơi em ra nước, dạ bác sĩ ơi em ra dịch tiết âm đạo, dạ bác sĩ ơi em ra huyết, vân vân. Thì khi mà bệnh nhân nói với mình khám với mình từ lần thứ hai trở đi có than phiền gì thì mình sẽ đặt mổ dịch hoặc nghe lại tim phổi. Ví dụ bệnh nhân nói bây giờ hôm nay em bình thường, bây giờ em lên cơn khó thở, em khó thở quá bác sĩ ơi, thì buộc lòng lại phải nghe tim phổi trở lại nha. Và chúng ta phải chủ động hỏi với bệnh nhân của mình là hôm nay trong những cái ngày qua, 2 tuần qua, 3 tuần qua có vì khá bất thường không. Tại vì khám thai lần đầu á, và mình nhiều khi mình hẹn 2, 3 tuần, 4 tuần mình phải khám lại, mình phải hỏi bệnh nhân. Có nhiều bệnh nhân á, là không có khai, bởi vì hỏi thì khi mà mình hỏi nó bác sĩ có hỏi đâu tôi nói, có nhiều người không có nói, thành ra mình phải hỏi cho thật kỹ. Nếu bệnh nhân tự khai được thì tự khai, còn không mình phải hỏi để cho mình không bỏ sót của bệnh nhân ha. Rồi các cái xét nghiệm ở lần khám thai đầu tiên, bây giờ người này trễ kinh 4 tuần rồi mà chưa có khám gì, thì đối với bệnh viện Hùng Vương thì mình làm chỉ mà 3 chuyện thôi, tối thiểu là 2 chuyện. Thứ nhất để siêu âm. Siêu âm để làm gì? Có thai không, thai trong hay thai ngoài tử cung, mấy thai, thai sống thì có tim thai, không thấy tim thai hoặc tim thai chưa rõ thì theo dõi tiếp. Rồi kích thước phôi thai. Kích thước phôi thai đó nó sẽ ứng với cái tuổi thai, và khi ứng với tuổi thai như vậy thì mình sẽ làm căn cứ tính ngày dự sanh. Các anh chị sẽ nhìn trên cái phiếu siêu âm nó có chữ ODD này. ODD này chính là ngày dự sanh. Chúng ta không cần phải vòng xoay tính tuổi thai, vì khi vòng xoay tính tuổi thai nó có khả năng nó lệch. À, 5 cái vòng tính tuổi thai nó sẽ mỗi cái nó hơi lệch lệch một chút. Nhưng mà ODD này nó sẽ tính bằng máy và nó chính xác đến từng cm, từng mm một, không trật vào đâu được. Còn nếu không mình tính bằng tay cũng đúng bon luôn. À, nhưng mà phải biết cách tính. Đánh giá dấu hiệu động thai trên siêu âm. Rồi đánh giá phần phụ gồm có nhân sơ tử cung, u nang buồng trứng, dị dạng tử cung, vân vân. Có nhiều người có thai á, nhưng mà nằm trên tử cung đôi. Như vậy là một tử cung có thai, một tử cung bình thường. Mà một tử cung mà chia làm hai, rồi một bên có thai, thì thành ra là đôi khi cái tử cung đó nó căng quá, không, nó có khả năng vỡ tử cung nè, thai chậm tăng trưởng nè, vân vân. Phải tư vấn hết cho bệnh nhân. Cái xét nghiệm thứ hai mà thường quy mà phải ở bệnh viện Hùng Vương đang làm, đó là một cái đường huyết bất kỳ nha. Nếu được thì làm thêm xét nghiệm nước tiểu. Rồi chị hồi nãy chị có nói làm về cái công thức máu cũng được, nhưng mà ở Hùng Vương để tới 11 12 tuần lúc sàng lọc mình làm luôn đó, để khỏi lấy máu của bệnh nhân nhiều lần. À, bệnh nhớ nhiều người sợ lấy một lần cho tất cả luôn, rồi một chị muốn làm trước cũng được. Rồi, rồi em mời chị tiếp tục. Đây là một cái kết quả siêu âm của một thai phụ và có cái kết quả như thế này. Rồi chị trả lời tiếp giùm em đi. Là nếu với kết luận như thế này, chị cho đi siêu âm rồi đó, bây giờ là kết quả trả lời như thế này thì chị sẽ làm gì tiếp theo cho bệnh nhân? Rồi, chị Ngân trả lời tiếp tục đi chị Ngân. Alo, chị Ngân ơi.
Dạ cô ơi, chờ em xíu em khám bệnh cái.
Rồi, vậy vậy có chị Đan Thùy không ạ?
Dạ có ạ.
À, chị Đan Thùy, nếu với kết quả xét nghiệm như vậy thì chị làm gì cho bệnh nhân, cho cái thai phụ khách hàng của mình?
Dạ, kết quả em thấy là có xuất huyết cặn túi thai 5%,
Dạ.
thì mình sẽ tư vấn cho bệnh nhân là này là một trường hợp động thai, mình
À.
sẽ cho dùng thuốc. Dạ.
À, rồi dùng thuốc. À, tư vấn nếu chị có thể nói cụ thể hơn, chị tư vấn cái gì không ạ? À?
Dạ, tư vấn là bệnh nhân nghỉ ngơi nghỉ ngơi không có làm việc nặng. Theo dõi nếu mà lượng máu ra nhiều thì phải tái khám ngay.
Rồi, rõ gì nữa? Rõ gì nữa? Rồi gì nữa? Rồi gì nữa?
Dạ, em chưa nghĩ ra.
Dạ rồi. Rồi thì bây giờ như thế này, tư vấn cho thai kỳ gồm thứ nhất là tư vấn con so lớn tuổi sẽ có những cái nguy cơ như là nguy cơ cho thai, ví dụ như là mẹ có khả năng thiếu nội tiết dẫn đến động thai, sảy thai, thai lưu, nguy cơ dị tật thai khi mà mang thai tuổi đã lớn, thai chậm tăng trưởng trong tử cung bởi vì khi lớn tuổi thì tử cung nó không có được như của người trẻ ha. Rồi hoặc là có kèm theo những cái bệnh lý nội khoa như tiền sản giật, nó sẽ dẫn tới cái thai chậm tăng trưởng vân vân. Rồi, cái tư vấn cái nguy cơ của mẹ nãy là của con ha, còn cái nguyện của mẹ có thể phát triển trong thai kỳ ví dụ như đái tháo đường và tăng huyết áp. Hai cái bệnh cảnh này ở cái thai phụ 39 tuổi thế nào ít nhất cũng có một món. À còn người ít ít trường hợp là bình thường lắm. Rồi nguy cơ á, là có khả năng là sanh non vì những cái biến chứng của đái tháo đường, tăng huyết áp vân vân. Chúng ta đang nói về nguy cơ chứ không phải là chắc chắn là thai phụ này bị. Chúng ta phải giải thích cái nguy cơ và nhấn mạnh cái chữ nguy cơ đó để thôi người ta lo lắng. Rồi, đối với trong cái cuộc chuyển dạ thì có nguy thể là chuyển dạ kéo dài, băng huyết sao xanh vân vân. Rồi đối với cái tư vấn cái động thai á thì thứ nhất là về nghỉ ngơi, không quan hệ, không vang mắc nặng, đó là cái về lao động. Sử dụng hướng dẫn và tư vấn cái vai trò của cái thuốc dưỡng thai ví dụ như progesterone. Rồi hướng dẫn cái theo dõi ra huyết, có những người dùng thuốc nhưng mà nó vẫn ra huyết chứ nó không có không phải là đáp ứng dùng thuốc là nó bình thường đâu, thì mình phải coi cái theo dõi dấu hiệu ra máu, dấu hiệu đau bụng và dấu hiệu cần khám ngay. Rồi lưu ý một số cái thực phẩm nên tránh, ví dụ như là một số cái thực phẩm ví dụ như nước dừa, nha đam, rau răm, rau ngót và những cái đồ mát, nó có một số cái chất nó làm tăng cái tính co bóp của tử cung và nó sẽ làm tống xuất cái thai, thì mình nói bệnh nhân lưu ý. Một số trong cái trường hợp mà có những thai phụ mà bóc tách cái túi thai từ 20% trở lên là có chỉ định nhập viện. Tuy nhiên trong một số cái trường hợp trên thực tế lâm sàng á, mình có thể bản thân mình là nhân viên y tế mình nên hiểu cái việc bóc tách túi thai á, nó có hai khả năng. Một là dấu hiệu động nó có thể là một cái dấu hiệu cảnh báo ví dụ như là động thai, sảy thai, nhưng một số trường hợp nó cũng được xem như là bình thường, nhưng bản chất mình không phân biệt được hai cái nhóm này. Bình thường trong trường hợp nào? Trong trường hợp là cái túi thai nó phát triển nhanh hơn so với cái sự lớn lên của cái tử cung, thành ra cái túi thai nó sẽ bóc tách ra. Và cái trong cái trường hợp đó thì nó sẽ dần dần hồi phục khi cái tử cung nó lớn, nó theo kịp ha. Thì mình hiểu để mình tư vấn cho bệnh nhân, để trấn an bệnh nhân, tại có nhiều người họ rất là lo lắng. Rồi cái tình huống hồi nãy tiếp theo, và chị Đan Thùy tiếp tục ha. Sau khi mà siêu âm 8 tuần 3 ngày rồi đó, chị được thực hiện các cái xét nghiệm sàng lọc theo phác đồ ở Tam cá nguyệt 1 thì kết quả như sau. Bây giờ chị hãy đọc những cái kết quả này ha, và đối với từng cái kết quả xét nghiệm em chiếu lên thì chị hướng chị sẽ làm như thế nào trong cái tình huống nếu gặp, tại vì cái tình huống này toàn là thực tế không mà, tại vì em chụp từ bệnh viện mà. Rồi chị đọc cái xét nghiệm đầu tiên. Chị Thùy ơi.
Dạ,
Rồi,
đầu tiên.
chị dạ rồi chị đọc từ từ. À rồi, chị sẽ nói cho mọi người biết giống như là chị đang thực hiện khám trực tiếp cho bệnh nhân của mình, chị nói cho mọi người biết cho thai phụ của mình biết là cái xét nghiệm này như thế nào. Tư vấn cái xét nghiệm này.
Dạ, đầu tiên là công thức máu thì bệnh nhân là bạch cầu thì là bạch cầu thì có hơi tăng nhẹ, chưa
Rồi,
biết có
ok.
ở nhiễm trùng ở đâu.
Rồi, vậy thì mình phải đi tìm, đúng
Dạ.
không? Ok. À, trên lâm sàng á, thì sẵn trao đổi thì nói luôn. Có nhiều người các anh chị vào á, thì vẫn lên khám bình thường không nói gì hết, xét nghiệm ra xong mà nếu như xét nghiệm có trong ngày nha, thì khi mà mình truy lại á, thì bệnh nhân mới bắt đầu khai cho mình biết nha. Rồi.
Dạ, tiếp theo là về hồng cầu thì là bệnh nhân kết quả của thai phụ trong 38 cái nguyệt, nếu mà hemoglobin dưới 110 thì là thiếu máu, thì của
Ừ.
thai thai phụ này là bình thường.
Rồi, chính xác.
Yeah.
Rồi, dạ.
MCV, MCH và MCHC là cũng bình thường.
Rồi, ok, cảm ơn.
Dạ, còn
Rồi.
tiểu cầu thì tiểu cầu 400 là bình thường à.
Rồi, cảm ơn. Rồi, tiếp đi chị.
À, dạ, nhóm máu B rhesus dương à, ở đây thì cũng không có vấn đề gì à.
Rồi, cảm ơn.
Dạ.
Dạ, tiếp
À,
tục ạ.
xét nghiệm sàng lọc HIV nghe CVB và giang mai cũng là âm tính.
Rồi. Rồi, tóm lại cái kết quả này là bình thường, ngoại trừ là mình hỏi thêm về cái ổ nhiễm trùng, mũi họng hay cái gì đó, đúng không? À, HGB như chị nói, nếu ở tất cả tam cá nguyệt mà trên 110, chấp nhận bình thường. Còn này thì cái ngưỡng cài của cái máy này của nước ngoài, thành ra là chấp nhận người ta đánh vậy thôi, kệ mình. Mình cứ bổ sung sắt cho bệnh nhân, như vậy 120 là tốt rồi. Rồi em tiếp theo, em mời chị đọc tiếp cái xét nghiệm thứ hai.
Hai là xét nghiệm nước tổng phân tích nước tiểu à.
Là rồi.
Vâng. Bệnh nhân này có đường trong glucose trong nước tiểu, có thể mình nghi ngờ là có đái tháo đường.
Ok.
Bệnh nhân có protein niệu.
Rồi, tiếp tục. Vậy thì bây giờ với hai cái này thì chị làm cái gì? Hai cái mà chị phát hiện ra đó thì chị sẽ làm gì?
Dạ, em sẽ tầm soát đái tháo đường thai kỳ sớm đúng không
Rồi. Ok. Rồi.
ạ?
Ok. Rồi. Rồi cái albumin nước tiểu thì lần sau xét nghiệm lại thôi nha.
Dạ.
Rồi ok, tầm soát đái tháo đường sớm, đồng ý. Rồi coi làm cái gì thì tí xíu nữa mình xem ha. Rồi, bây giờ đây là cái kết quả siêu âm tầm soát lúc mà thai của thai phụ. Rồi chị đọc tiếp. Chị có thấy rõ không? Em chiếu lên nha. Bự lên, zoom lên. Rồi đó chị cứ đọc từ từ, khi nào có đáp án thì sẽ đọc lên cho mọi người, chia sẻ cùng mọi người.
Dạ, đọc kết quả siêu âm đó cô.
Đúng rồi. Ví dụ như cái cạnh này là mà bệnh nhân của chị đó, kết quả thì chị chỉ định đi siêu âm về đó, có cái kết quả đó đó. Có cái kết quả đó đó, rồi chị.
Dạ, kết quả siêu âm này là cái chỗ mà NT của độ mờ da gáy em không thấy ghi gì.
Có nè.
Tức là
Em
không
zoom lên
có.
được.
Dạ
Đây.
không. Dạ, cái này chắc là bình thường phải không cô?
Rồi.
Tại kết quả không ghi là nó bất thường nhỉ. Dạ.
Ừ rồi, cái đó là chị thắc mắc là một điều hay. Rồi. Rồi tiếp, cái đó chị nói là đúng rồi đó. Rồi. Thì giới thiệu bên này á, bên tay trái là một cái xét nghiệm sàng gọi là hình thái học 3 tháng đầu thai kỳ. Trong đó mình sẽ đánh giá chiều dài đầu mông, độ mờ da gáy, tim thai, cử động thai, rồi bánh nhau dây ở nước ối. Còn ngoài ra những cái cấu trúc mà của thai nhi mình khảo sát được trong 3 tháng đầu, gồm có như vòng sọ, có hay không ha, thành bụng, cột sống, tứ chi và cái thứ khác. Rồi cái người ta mô tả cái kết luận là một cái thai sống trong tử cung 13 tuần 6 ngày, sai lệch là 8 ngày. Bên tay phải cũng của cái bệnh nhân này thì họ có cùng cái mã số bệnh nhân đây. Thì người ta là siêu âm Doppler động mạch tử cung tam cá nguyệt thứ nhất, để người ta sàng, mục đích của cái xét nghiệm này là để người ta sàng lọc cái dị tật, cái nguy cơ mà bị tiền sản giật. Rồi tiếp theo, cái người này sau khi mà giả sử sau khi mà có cái kết quả siêu âm như thế và xét nghiệm cái dị tật ba cái hội chứng Down, Edwards và Bato, thì cái kết quả như sau, chị sẽ làm gì với kết quả này?
Dạ, em sẽ đọc cái nguy cơ hiệu chỉnh. Thì cái chỗ mà hội chứng Down thì là nguy cơ hiệu chỉnh là 1/689.
Rồi.
Thì ngưỡng cắt là 1/450, 1/250 ạ.
Cái ngưỡng cắt là 1/250, có nghĩa là mộ trên 1/250 là nguy cơ thấp mà dưới là nguy cơ cao, đúng không? Yếu theo ý chị là vậy đúng không? Thì bây giờ cái chị chọn nguy cơ hiệu chỉnh là đúng rồi. Một số cái là nó trả lời là nguy cơ kết hợp là combined test á. Thì bây giờ với cái kết quả này nè, 1/689 á, thì chị giải thích cho bệnh nhân sao?
Dạ, mà ngưỡng ngưỡng an toàn cao thì là 1/1000, cho nên
Rồi.
lúc này em sẽ cho bệnh nhân siêu âm soft mặt cơ mà lúc 16 tuần ạ.
Rồi, thì chị nói chính xác vì cái người ta thấy nhận thấy nha, những cái trường hợp nguy cơ từ 1/251 đến 1/999 thì có những nó vẫn còn có những cái bất thường về mặt hình thái mà cái gì mà xét nghiệm máu này nó không có phát hiện ra. Ví dụ như ở cái thời điểm 12 13 tuần chúng ta khảo sát và chúng ta làm cái double này á, nó kết quả là 1/3 400 gì đó, nhưng mà tới 16 17 tuần khi mà chúng ta siêu âm soft mặt cơ thì nó có ra cái bất thường mà có thường thiệt cái nha, nhưng mà có những trường hợp á, là bất thường có thể theo dõi được, nhưng có những cái bất thường là phải kết thúc cái thai kỳ, thì chỉ siêu âm soft mặt cơ là đúng rồi ha. Thì soft mặt cơ nó cũng chẳng qua là giống như 4 chiều mà 4 chiều sớm, nhưng mà lúc này nó chưa có khảo sát được hết bởi vì các cái một số cơ quan nó có thể là chưa có hoàn chỉnh á, thì mình khảo sát sớm thì khảo sát trước rồi mình sẽ cũng làm một cái 4 chiều ở cái thời điểm phù hợp. Và đây là một cái xét nghiệm của một cái bệnh nhân hồi nãy đó, thì cái ra cái kết quả xét nghiệm dị tật, à xin lỗi, xét nghiệm là cái kết quả sàng lọc nguy cơ tiền sản giật bây giờ ra nguy cơ cao rồi, thì chị sẽ làm cái gì? Có nghĩa là nguy cơ cao có nghĩa là không phải là cái bệnh nhân này sẽ bị tiền sản giật, nhưng mà là khả năng bị của người này sẽ rất là cao, thì chị sẽ làm cái gì? Nếu là
Dạ.
chị thì chị sẽ làm gì? Bệnh nhân
Em
của chị đó.
sẽ cho bệnh nhân dùng aspirin liều thấp
Rồi.
31 mg một ngày.
Rồi. Rồi chị sẽ dùng như thế nào?
Dùng ngay bây giờ luôn ạ, và dùng tới khi thai 36 tuần.
Rồi, dùng 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 81 mg hay dùng bao nhiêu mg?
Dạ, dùng 81 mg một ngày.
Rồi. Thì các chị lưu ý, hồi nãy chị trả lời hết rồi, cái slide này chỉ để là tổng hợp lại những cái nội dung của các cái hình ảnh cận lâm sàng thôi. Thì chị đề nghị làm 75 gram đường sớm là ok. Protein niệu, hướng dẫn chế độ ăn, xét nghiệm lại nước tiểu và đo huyết áp cẩn thận ở những cái lần sau và lần này để phát hiện cái việc có tiểu đạm hoặc là cái huyết áp cao hoặc cả hai. Cái T21 1/689. 689. 689 thì 1/689. Thì bây giờ soft mặt cơ và tư vấn di truyền. Tư vấn di truyền để làm gì? Để cho bệnh nhân, thứ nhất là mình cho bệnh nhân yên tâm về những cái khả năng con của họ có bình thường hay có những cái vấn đề gì khác hay không. Thứ hai là để chia sẻ cái trách nhiệm cũng như là cái phối hợp giữa các cái chuyên giữa các cái bác sĩ trong cái chuyện chăm sóc cho bệnh nhân. Thì mình phải cho bệnh nhân đi tư vấn di truyền thì chắc chắn là mình sẽ là mình phải tư vấn cho bệnh nhân về cái một cái nguy cơ, nhưng mà nói chung là cũng phải trấn an bệnh nhân và nguy cơ tiền sản giật. Thì điều trị dự phòng với aspirin 81 mg, 2 viên uống buổi tối khi no, từ khi phát hiện thai, còn từ khi phát hiện cái nguy cơ này, có nghĩa là thí dụ phát hiện lúc 11 tuần rưỡi thì uống lúc 11 tuần rưỡi, phát hiện lúc 13 tuần thì uống 13 tuần và cho tới 36 tuần. Trong những cái trường hợp mà bệnh nhân vì một lý do gì đó mà có khả năng phải sanh non thì nên chấm dứt trước khi chấm dứt thai kỳ 10 đến 14 ngày. Thí dụ những người này là 36 tuần là không thể mà dưỡng thai thêm, thì có nghĩa là 36 rưỡi hoặc là 34 tuần hoặc 34 tuần rưỡi là phải chấm dứt cái aspirin này. Và phải tư vấn cái vấn đề của thai bệnh nhân là thai kỳ nguy cơ cao, phải nhắn đi nhắc lại để cho bệnh nhân tái khám đúng hẹn, để chúng ta hướng dẫn, hoặc là trong nó sẽ trong thai kỳ dài vài tuần nữa nó sẽ có những cái vấn đề mới. Rồi. Thì ở phần này em cũng để đây một số cái nội dung lý thuyết, ví dụ như siêu âm hình thái học tam cá nguyệt thứ nhất là thời điểm thực hiện là 11 tuần đến 13 tuần 6 ngày. Trong cái khoảng thời gian 11 đến 13 tuần 6 ngày có thể tầm soát cái nguy cơ tiền sản giật. Sau 13 tuần 6 ngày chúng ta không làm được nữa cái nguy cơ tiền sản giật nữa nha. Rồi. NT dày. Trong trường hợp cái độ mờ da gáy dày thì chúng ta biết nó dày thì chúng ta cứ để yên đó, chúng ta đợi hết các đủ các cái xét nghiệm máu, và căn cứ dựa trên cái xét nghiệm máu, kết quả siêu âm, và chúng ta cần phải tư vấn di truyền. Không phải tất cả các cái trường hợp độ mờ mới có da gáy dày thì em bé sẽ có dị tật đau đâu. Độ mờ da gáy dày không hẳn là dị tật đau, nó còn có những cái hội chứng khác, ví dụ như hội chứng Luna gì vân vân. Thì chúng ta khoan nói là cái này phải chấm dứt thai kỳ để kẻo bệnh nhân hoang mang, có những người họ rất là mong con, thì chúng ta sẽ chờ đợi thêm, tại vì cái này nó cũng chưa đủ căn cứ về mặt y khoa để chúng ta chấm dứt thai kỳ. Muốn con chúng ta cần phải có một cái bộ nhiễm sắc thể của cái thai nhi bằng cách là chọc ối. Thì hồi nãy chị có nói về cái không có thấy là người ta kết luận là cái NT dày, thì thành ra ở đây là ứng với mỗi cái chiều dài đầu mông á, người ta sẽ cho mình nó cái độ mờ da gáy mỏng nhất có thể và dày nhất có thể, và cái độ mờ da gáy trung bình. Thì khi một cái độ mờ da gáy nó gọi là dày thì nó phải trên bắp phân vị 95 so với chiều dài đầu mông của cái thai đó. Thai càng lớn độ mờ da gáy nó sẽ tăng lên. Thì nếu mà cái người nào hồi nãy á, của mình á, là cái chị này á, là chiều dài đầu mông là 76, thì 76 ở đây á, thì nếu như mà cái độ mờ da gáy trên 2.8 thì nó mới gọi là dày. Chị này 2.0 thì nó chưa có vượt bắp phân vị 95, nó chưa gọi là dày. Thì chúng ta lại có một cái so sánh về cái kết quả double test và triple test. Nếu một người thai phụ với chúng ta có một cái nguy cơ về double test là 1/1.000 chẳng hạn, xong sau đó người này không biết vì lý do gì được tư vấn tiếp tục làm triple test, thì về cơ bản khi mà chúng ta làm triple test trên cái người đã làm double test thì cái nguy cơ nó chỉ sẽ gia tăng lên. Ví dụ hồi trước mình làm 1/1.000, xong cái 16 tuần mình lại đi làm cái triple test nó chỉ còn có 1/400 mấy chục thôi. Rồi 400 mấy chục như vậy thì lại bị rớt vào cái vòng luẩn quẩn là cái xóp mặt, phải làm xóp mặt cơ và tăng cái nguy cơ, tăng cái khả năng là lo lắng cho bệnh nhân. Thành ra là có nhiều người làm vậy đó. Chứ có những trường hợp thì nó là 1/50.000 thì nó rớt xuống còn 1/30.000 thì thôi. Nhưng có những người nó rớt vào cái tình cảnh đó. Cho nên đối với bệnh viện Hùng Vương đã làm double test rồi thì không làm triple test nữa. Còn ai có tiền hơn nữa thì có thể làm nhíp luôn, thì cái đó là trong cái trường hợp người ta khách hàng có yêu cầu. Cái double test tại bệnh viện Hùng Vương thu bệnh nhân là 400.000, nhưng mà cái níp thì thu đến 6 triệu rưỡi rồi, tại bệnh viện Hùng Vương, giá của bệnh viện ha. Thì trong cái trường hợp mà cái người này có một cái nguy cơ rất là cao, cái này là triple test nguy cơ cao 1/27, thì 1/27 có nghĩa là trong 27 người thì sẽ có một cái người con bị dị tật Down thật sự, 26 người bình thường. Em đã từng gặp một người 1/7, 1/6 là 6 người thì có một người bị, nhưng cái cô đó chọc ối ra may mắn vẫn là bình thường. À. Rồi, sàng lọc dị tật Down. À, thì em ghi ở đây thì thời điểm thì đối với bệnh viện Hùng Vương thì có thể làm được khi chiều dài đầu mông từ 40 đến 79 mm, độ tin cậy khoảng 90%. Khi mà làm triple test tam cá nguyệt thứ ba thì cái độ chúng ta phải coi cái đường kính lưỡng đỉnh từ 30 đến 49 mm, độ tin cậy 70%. Rồi chúng ta khi đọc là chúng ta sẽ chú trọng kết quả combined test hoặc là cái nguy cơ kết hợp. Nguy cơ kết hợp như hồi nãy chị đã đọc, chúng ta đừng có đọc cái nguy cơ theo tuổi hay cái nguy cơ nền tảng gì hết, bây giờ chúng ta quan tâm đến cái nguy cơ kết hợp hơn. Và cái máy xét nghiệm nó sẽ không có phân tích được cái double test và triple test trong cái trường hợp tam thai, thành ra những cái trường hợp tam thai là chúng ta không làm luôn. Bệnh viện Hùng Vương thỉnh thoảng có những cái ca tam thai á cũng không làm được. Thì nếu những cái trường hợp đó đó thì chúng ta có thể làm níp. Níp á, thì chúng ta làm từ cái thai 10 tuần. Thì nếu như mà níp có trả lời là không phát hiện nhiễm sắc thể mà không có phát hiện lệch bội thì coi như chúng ta yên tâm, còn nếu như giả sử họ phát hiện được lệch bội thì có thể là một trong ba thai đó có thể bất thường, thì lại chúng ta lại tiến hành chọc ối từng thai, cái đó thì hơi khó, lại phải tư vấn di truyền ha. Thì cái đó trường hợp đó hiếm chứ cũng không có thường gặp, thì thôi tới đâu tính tới đó. Đây là một cái kết quả níp, mà thì cái này người ta chỉ làm được, chỉ người ta làm đăng ký ba nhiễm sắc thể thôi, nhiễm sắc thể 10, 21, 18 và 13, thì cái kết quả người ta thấy là âm tính không phát hiện. Rồi thực hiện sàng lọc tiền sản giật thì nó gồm có hai cái gói, gói cơ bản và gói nâng cao. Thì cái chúng ta sẽ làm cái hội tiền sàng lọc tiền sản giật cùng ngày với làm tầm soát dị tật, siêu âm động mạch Doppler, đo huyết áp hai tay, hai lần, hai tay cùng một lúc, nhưng mà chúng ta sẽ phải đo hai lần và lấy cái chỉ số trung bình. Rồi đo BLGF này là một cái yếu tố phát triển của bánh nhau. Ở đây nếu mà có cái này thì nó thuộc nói gói nâng cao nè, hai lần lấy chỉ số trung bình. Thì cái này em đo huyết áp này có mấy chị nữ sinh giúp chúng ta. Rồi điều phải điền đầy đủ hết những cái nội dung trong cái phiếu và chúng ta gửi về phòng xét nghiệm, thì chúng ta hẹn bệnh nhân để đến xem thôi. Thì nãy giờ các anh chị đã xem được cái kết quả rồi. Rồi tiếp theo bây giờ em có một cái phiếu xét nghiệm, một cái phiếu siêu âm, soft marker kết quả như sau. Thì em mời chị Đan Thùy tiếp tục đọc cái xét nghiệm này. Rồi.
Dạ, kết quả là thai ở Bát Phương Vị thứ 49 so với tuổi thai.
Ừ. Rồi sao nữa? Và tiếp.
Dạ thì ở Bát Phương Vị thứ thứ 49 là cũng là bình thường.
Quá tốt rồi ha. Rồi, như vậy cái ca hồi nãy siêu âm ra cái soft marker thì bình thường. Như vậy thì yên tâm cho thai phụ. Nhưng mà yên tâm ở cái lần này thôi, có nhiều khi 20 tuần nó lại có phát hiện gì nữa sao? Nhưng mà ở cái tuần này coi như vậy là cái này là hoàn toàn bình thường. Thì có một cái viết tóm tắt, thì các anh chị nào đã thực hành sản mà ở xài thành phố lớn thì mấy cái này mấy anh chị đã biết hết rồi. Thì em chỉ tóm tắt lại thôi, soft marker thời điểm là sàng lọc là 19 16 đến 19 tuần 6 ngày trước cái thời điểm 4D là 20 tuần. Thường thì 16 tuần mọi người cũng chưa thích siêu, người ta thích khoảng 17. Rồi. cái nguy cơ mà hồi nãy chị nói là nghi ngờ đó thì bệnh viện họ hay gọi là cái chữ trung gian. Rồi một số cái trường hợp mà chưa đánh giá, một số cái trường hợp mà thí dụ lớn tuổi nhưng mà cái nguy cơ nó cũng bình thường nhưng mà người ta hơi lo lắng, người ta đi siêu âm sóc mặt cơ sớm có gì không thì thôi rảnh và có thời gian thì cứ làm. 4D thì không được thực hiện từ 24 tuần tròn trở đi. 24 tuần tròn trở đi vẫn khảo sát được các cái chi tiết như của siêu âm 4D nhưng mà cái lúc này siêu âm với cái tên gọi là khác, bệnh viện họ chia rõ như vậy ha. Và mỗi khi chúng ta xem những cái siêu âm 4 chiều của bệnh nhân chúng ta nên coi cái bách phân vị. Tại vì bách phân vị 49 thì yên tâm nhưng mà thí dụ mà bách phân vị nó cũng bình thường nhưng mà nó 11, 12, 13 mà mới có 18 tuần là nó có khả năng rớt nữa thì chúng ta thấy mặc dù bình thường nhưng mà nó ở cái cận dưới rồi thì cũng tư vấn cho bệnh nhân. Rồi cái tình huống số 1 hồi nãy nhưng mà tiếp theo. Bây giờ 4 75 gram đường ngày sáng hôm sau kết quả như thế này. Rồi chị coi giùm bệnh nhân.
Dạ, kết quả này thì là đường huyết đó của bệnh nhân là bình thường, thì bệnh nhân này trước tiên là không có bị cái đái tháo đường trước khi thai kỳ. Và tiếp theo là có kết quả đường huyết sau 1 giờ và sau 2 giờ thì đã lớn hơn cái tiêu chuẩn. Thì là một kết quả lớn hơn tiêu chuẩn thì mình sẽ chẩn đoán là đái tháo đường thai kỳ.
Rồi như vậy là chị nói đúng rồi, nói đúng là chỉ cần có một cái xét một cái chỉ số mà nó trên ngưỡng thì chúng ta sẽ chẩn đoán luôn là đái tháo đường thai kỳ. Thì có nhiều cái ở bệnh viện Hùng Vương thì họ dùng theo cái hệ miligam trên decilit nhưng mà một số nơi họ tính theo milimol thì các anh chị chỉ cần lưu ý cái mình nhân 18 hoặc chia 18 lại là mình sẽ nếu nhớ được hai chỉ số milimol và miligam thì càng tốt. Không thì chúng ta số lớn thì chia 18, số nhỏ thì nhân 18 để chúng ta nhớ cái con số của mình trong đầu thôi. Rồi. Đây là một cái kết quả xét nghiệm khác cũng của 7 bệnh nhân nhưng mà test 75 gram đường. Theo chị thì cái kết quả này sao?
Dạ, em nghĩ kết quả là bị sai. Tại vì kết quả này đường lúc đó còn cao hơn cái đường sau ăn 1 giờ nữa.
Rồi. Ừ, cái điều này là cái điều hấp dẫn chị thấy nè. Người ta mà chị thấy không, ở bệnh nhân á cái này á là mình chắc là mình bữa nào mình sẽ đọc tài liệu với nhau coi cái này là nó thuộc cái nhóm gì mà nó lại ra cái tình huống như thế này. Thì ở đây ha chị, bệnh nhân thấy rất là bệnh bệnh viện Hùng Vương rất là thương bệnh nhân luôn và rất có trách nhiệm. Bệnh viện đã chạy 2 lần rồi và trong cái tuần đó em gặp 2 bệnh nhân như thế này luôn và đây chỉ là một trong 2 người thôi. Đó, thì đường đói là 73, uống đường xong 1 tiếng sau còn giảm hơn nữa và sau 2 giờ thì bắt đầu nó mới ngấm 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 đường vô một chút. Với cái mức đường mà 43.6 là xỉu mất tiêu rồi mà bệnh viện đã chạy 2 lần chứ không phải 1 lần. Thì bệnh viện trả lời qua vậy mình có hỏi một người thì một người đó trả lời một bác sĩ thì bác sĩ nói là một cái người này cái cơ thể thiếu đường. Đó. Thì cái cô này là xét nghiệm vào năm 2019 nè. 2019 mà cô này sinh năm 97 là cũng này 22 tuổi. Cô này tiêu đường rất là tốt cho nên cái kết quả này chẩn đoán là bình thường chứ không có bất thường nha. Nhưng mà cơ thể thiếu đường đó, nói bây giờ mình lúc mà trả về mình rất là hoang mang, mình tô lên mình tính cho làm lại 1 tuần sau đó chứ, nhưng mà mình đi hội ý thì mọi người nói là thôi kết quả này bình thường. Và lưu ý là ví dụ như trong thai kỳ mà ví dụ tăng cân nhanh, nước ối dư hay là đường niệu hay keto niệu gì thì lúc đó tính tiếp, còn cái kết quả này chấp nhận cái này 23 tuần 1 ngày. Vì có một lý do gì đó cái cô này mới được làm 75 gram đường sớm nhưng mà ra kết quả đường bình thường. Rồi. Rồi bây giờ là một vài cái tóm tắt của cái nãy giờ của một số cái hình để những cái anh chị mà chia sẻ cho tuyến dưới họ họ không có ghi chép kịp á, thì họ còn lại cái những cái mốc dữ liệu để họ có thể tự đọc họ cũng hiểu được. Thì 75 gram thì người này có hai giá trị trên ngưỡng xử trí tiếp theo. Thì cái nguy tư vấn cái nguy cơ đái tháo đường cho thai phụ, nguy cơ cả cho mẹ lẫn cho thai. Với mẹ thì cái nguy cơ đái tháo đường tiếp 2 nó sẽ tiến triển trong tương lai. Đối với tim thai là cái nguy cơ mất tim thai khi mà mức đường huyết không có ổn định, lúc cao quá, lúc thấp quá là em bé sẽ mất tim thai. Đối với con nữa tiếp theo nữa là hạ đường huyết sau sanh, em bé sanh non, siêu hấp. Thì đối với những cái trẻ mà có mẹ đái tháo đường tiếp 2 á, thì mặc dù sanh đủ tháng nhưng cái nguy cơ siêu hấp nó sẽ cao hơn những cái em mà bà mẹ không có đái tháo đường thai kỳ. Đó. Thì cũng phải tư vấn cho thai phụ như vậy. Và cái nguy cơ sợ nhất là cái nguy cơ mà đường huyết nó gia tăng một cách đột ngột, dạ rồi nhịn đói nó xuống đột ngột và mất tim thai nếu như mà thai phụ bỏ khám thai. Cái này thì tháng nào ở bệnh viện Cùng Vương cũng gặp hết trơn á. Hướng dẫn chế độ ăn phù hợp chứ không phải ăn kiêng, chế độ ăn phù hợp, xin lỗi mấy chị nha, phù hợp có nghĩa là người ta vẫn phải ăn tinh bột nhưng mà cho người ta phải ăn những cái tinh bột nhưng mà cái đường nó hấp thu chậm, tại vì tinh bột ở ở các cái thực phẩm mà đường đường bột á thì có những loại đường nó hấp thu rất là nhanh, hấp thu trung bình và hấp thu chậm. Cái nhóm đường hấp thu chậm nó tốt hơn rất là nhiều, dù mình ăn nhiều nhưng mà nó không có tăng đường, bởi vì khi mà tăng đường nhanh quá thì nó sẽ giảm đột, nó sẽ giảm khi nó tăng vọt lên và sau đó nó sẽ giảm rất là thấp và bệnh nhân sẽ bủn rủn tay chân, đói vã mồ hôi. Đó. Còn nếu ăn cái nhóm mà đường bột mà hấp thu chậm á thì nó sẽ duy trì cái đường huyết ổn định và bệnh nhân cảm thấy ít đói hơn và tim của thai nhi nó sẽ ổn định hơn. Một tuần sau đối với cái người này mình sẽ hẹn tái khám để làm gì, để xét nghiệm cái đường huyết đói 2 giờ sau ăn, dặn bệnh nhân sáng đi là ăn đi buổi sáng sớm nhịn đói rồi mới ăn sáng, để không thôi bệnh nhân ăn ở nhà đó thì lên xét nghiệm hố được, kết hợp với thử luôn cái HB1C cho bệnh nhân để mình biết, để mình tư vấn cái chế độ ăn cho nó phù hợp. Ơi thai đây 75 năm đường á, cái thời gian tầm soát thường quy theo khuyến cáo của ADA là 24 đến 28 tuần, đó là Hiệp hội Đái tháo đường Hoa Kỳ. Nhưng đối với Bệnh viện Hùng Vương mình cho làm cái xét nghiệm đường 75 gram cho đến được tới 33 tuần 6 ngày luôn. Nếu như bệnh nhân đến trước đó khám đâu không biết nhưng tới với mình 34 hoặc 34 tuần một ngày gì gì đó mình không làm được 75 gram đường thì mình sẽ chuyển bệnh nhân qua làm đường huyết đói và 2 giờ sau ăn để theo dõi, chứ còn đói 2 giờ sau ăn không có giá trị chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ. Rồi sàng lọc đái tháo đường thai kỳ thì mình chia thai phụ thành hai nhóm nguy cơ. Nguy cơ cao á, thì mình làm sớm như nãy giờ chị Đan Thùy nói, đó là khi mình phát hiện cái dấu hiệu nguy cơ ví dụ như ketone niệu, đường niệu, vân vân, hoặc là thai phụ có đái tháo đường lần trước hoặc là đẻ con to vân vân thì mình sẽ ra làm sớm. Rồi nhưng nếu như trước 16 tuần dương tính thì chúng ta chấp nhận kết quả đó, không làm lại xét nghiệm nữa. Còn nếu dưới 16 tuần mà xét nghiệm đã 75 gram âm tính rồi á thì chúng ta nên làm lại ở một lần thứ hai khi thai 24 đến 33 tuần 6 ngày, bởi vì có những lần người làm sớm âm tính nhưng mà dưới cái ảnh hưởng của nội tiết mà đỉnh điểm là cứ khoảng từ tuần 24 á, thì nó sẽ làm cái đường huyết nó mới thật sự nó tăng nha. Và theo dõi sau khi test 75 gram đường là thử HB1C đường huyết đói 2 giờ sau ăn. Đối với bệnh viện Hùng Vương á họ làm cũng hơi rất là chặt chẽ, rất là quy củ, bắt bệnh nhân mỗi tuần đều thử đói 2 giờ sau ăn 3 tuần liên tiếp, nếu 3 tuần liên tiếp đều dưới ngưỡng thì mới thôi ngưng thử đường tại bệnh viện và cho bệnh nhân về nhà tự theo dõi đường. Chứ nếu mà đối với bệnh nhân 75 gram đường bệnh viện Hùng Vương là làm dữ lắm, khám quá chừng luôn. Lựa chọn khẩu phần ăn, nhóm thực phẩm và tư vấn cái biến chứng, thì đây là một cái biểu đồ để cho chúng ta biết á, là bệnh nhân á cái nếu chọn cái thực phẩm mà có chỉ số đường huyết cao thì ăn vào cái đường huyết nó tăng lên rất là dữ và sau đó nó giảm thiệt là thấp. Nếu chúng ta chọn cái thực phẩm có chỉ số đường huyết thấp thì nó không có tăng nhiều nhưng mà nó sẽ ổn định. Cho nên nó thì chính vì cái ông mà cái cột mà chỉ số đường huyết cao này nè, nó làm cho bệnh nhân rất là khó chịu và ảnh hưởng nhiều đến thai. Cái phiếu theo dõi đường huyết mà bệnh viện làm cho mỗi cái thai phụ đái tháo đường là gồm có đường huyết đói buổi sáng 2 giờ sau ăn sáng, 2 giờ sau ăn trưa, 22 giờ tối. Thì người ta sẽ ghi theo những cái này nè, thường những cái bảng này áp dụng cho một cái bệnh nhân mà chích ngừa chích có chích insulin á, để làm chi, để biết để người ta chỉnh cái liều insulin, mà em chỉ giới thiệu cái form vậy thôi. Rồi tình huống lâm sàng thứ nhất tiếp theo á là bây giờ á, là chị này đến khám trước hẹn 1 tuần, bây giờ là 32 tuần, than trằn bụng dưới, khó đêm khó thở và khó ngủ. Thì chị Đan Thùy cho em biết là chị trả lời từng cái câu hỏi cho cái tình huống này tiếp theo.
Dạ, thăm khám hiện tại là bệnh nhân này là khám đo dấu hiệu sinh tồn, khám nghe tim phổi, hỏi kỹ lại các cái triệu chứng của bệnh nhân, khám khám sản khoa thì mình là đo bề cao tử cung, nghe tim thai, xác định ngôi thai.
Rồi, nữa, tiếp theo.
Dạ, cận cận lâm sàng. Cận lâm sàng là mình sẽ siêu âm,
Rồi, gì nữa?
là đo chiều dài kênh cổ tử cung.
Rồi, gì nữa?
Mình sẽ monitor cơn gò, và
Ok,
mình
là gì
làm
nữa?
việc
Là gì nữa? Gì nữa không?
mình làm điện tâm đồ.
Rồi thì mình coi thử, khám lâm sàng gồm có nghe lại tim phổi, bệnh nhân có khó thở, khám sản khoa, hỏi kỹ cái thông tin như trằn bụng, đau bụng từng cơn, ra nước, ra gì không, vì cái thai 32 tuần với nguy cơ nó sanh non ha. Đo bề cao tử cung, nghe tim thai, nắn thủ thuật Leopold như chị đã nói, đánh giá nguy cơ dọa sanh non. Chỉ định cận lâm sàng thì gồm có là siêu âm thai, nhau ối, đo chiều dài kênh, chị đã nói rồi, chiều dài kênh, tô màu lên cho mấy anh chị chiều dài kênh. Rồi đo cơn gò và monitor để loại trừ dọa sanh non, OCR. Rồi đây là cái kết quả siêu âm đo cái cơn gò, cái chiều dài kênh của bệnh nhân. Rồi bây giờ chị đọc cái kết quả này và giải thích cho bệnh nhân đi.
Dạ, cái đây em không biết thôi.
Đó, thì bây giờ về cơ bản á là bệnh nhân này chỉ được chỉ định đi cái siêu âm cái kênh không à, không có làm gì khác ngoài cái kênh hết. Thì cái kết luận là chiều dài kênh 40 mm thủy ngân, xin lỗi, 40 mm. Như vậy là chiều dài kênh 40 là bình thường, chiều dài kênh cổ tử cung trên 25 mm là bình thường rồi, có thể cho bệnh nhân về được. Về cơ bản á, khi cái thai á, nó càng về cuối thai kỳ, vào tam cá nguyệt thứ ba, nó có cái khuynh hướng cái chiều dài kênh nó ngắn 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 dần, và nó sẽ để nó giúp chuẩn bị cho một cái cuộc chuyển dạ. Thành ra là nếu như mà mấy chị đo siêu âm mà 35 36 tuần mà cái kênh còn 20 hai mấy mà ở tuần 35 thì cũng có thể cho điều trị ngoại trú chứ không bắt nhập viện nha. Rồi có một cái lưu ý nữa là đối với cái người mà có cái tầm vóc cao lớn thì cái chiều dài kênh cổ tử cung nó có cái khuynh hướng là nó sẽ dài hơn những người thấp nhỏ ha. Thành ra có những cái người mà đo được cái chiều dài kênh 50 mấy luôn, nhưng mà cái chiều dài kênh dài quá thì khi vào chuyển dạ nó cũng có thể là khó khăn, vì vì xóa mở cổ tử cung nó tương đối nó lâu. Và đây là cái hình của bốn cái dạng kênh cổ tử cung ở trên lâm sàng. Đầu tiên là dạng chữ T, có nghĩa là lỗ trong cổ tử cung đóng, cổ ngoài đóng, kênh cổ tử cung còn dài, hình chữ T đây. Cái này là an toàn. Sau cái chữ T thì cái lỗ trong của cổ tử cung nó hở ra, cổ ngoài cái còn đóng, cho nên nó có cái dạng giống như chữ Y. Rồi bây giờ cổ trong thì mở rộng, cổ ngoài bây giờ nó còn có bấu víu được một chút xíu, nó dạng giống như chữ V. Và cái lúc cái chữ tệ hơn chữ V, có nghĩa là đầu ối nó xuống đây nó nong, cái cổ tử cung nó tròn ra như vậy luôn, nó là dạng chữ U. Như vậy là chữ U này là cái khả năng dưỡng thai thêm rất là khó, và cái khả năng dạ chuyển dạ sanh non nó khả năng rất là cao, nó xảy ra đó. À, cho nên ở trên lâm sàng nếu mà các anh chị á, mà đọc được cái siêu âm mà người ta đánh giá cái kết quả là kênh chiều dài kênh cổ tử cung là bao nhiêu, hình dạng của cái kênh cổ tử cung dạng gì 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 đó, là mấy anh chị hiểu được là bệnh nhân của mình đang tới cái đoạn nào rồi ha. Rồi, và cái kết quả này là cái kết quả như hồi nãy chị nói đó, là em bệnh nhân này có cái kết quả rồi. À, chị xem thử.
Nhờ kết không?
Đó, kết quả hồi nãy cái này chị định là OCD đó và một cái NFT đó, thì bây giờ đó là chị có kết quả NFT rồi đó, đo đo tim thai 32 tuần bởi vì có tràn bụng đó, thì bây giờ cái kết quả có rồi đó.
Dạ, cái NST của bệnh nhân là
Rồi, chị
bệnh
nói đi, chị
bệnh
chia
nhân
sẻ ý
có
kiến đi. Ừ.
em thấy bệnh nhân có một cơn gò
Rồi,
cường
sao?
độ
À.
90 mm thủy
Rồi. Rồi, tiếp đi chị.
ngân. À, còn tim tim thai thì cái nhịp tim thai cơ bản là 140.
Rồi.
Bệnh nhân có nhịp tăng.
Rồi.
Về ECG thì em thấy ECG này bình thường.
À, rồi. Cái OCD này của bệnh nhân là bình thường. Rồi, chính xác. Còn cái NFT thì sao chị?
Dạ, em thấy có vấn đề là có một cơn gò trong khoảng thời gian đo.
Rồi, nếu như mà có vấn đề như vậy mà đứng với cái góc độ mà nhiều năm làm lâm sàng của chị như vậy, thai 32 tuần thang trần bụng có kết quả siêu âm kênh hết thì chị làm gì? À, chị sợ không? Nếu mà chị sợ là bệnh nhân của chị còn sợ hơn nữa đó. Bây giờ chị sợ
Dạ, sợ.
không? Vậy sợ giờ chị làm gì?
À, em nghĩ là cho bệnh nhân nhập viện.
À rồi, chị là nhập viện. Cho em hỏi chút xíu, chị làm ở bệnh viện nào à?
Dạ không, em đang đi thực tập thôi à.
À rồi, thì cái ca này như vậy, chiều dài kênh bình thường, 32 tuần, OCD bình thường. Nó nằm chỉ có cái chỗ nó làm cho chị đau tim là có cái cơn gò này thôi. Ngoài ra không còn gì hết. Thì tiêu chuẩn bệnh viện, nhập viện của bệnh viện Hùng Vương á, là thứ nhất là phải có 4 cơn gò trong vòng 60 phút, có xóa mở cổ tử cung, có nghĩa là cổ tử cung nó cũng phải có cái dạng chữ V chữ U gì đó mới cho nhập viện, và kênh cổ tử cung ngắn dưới 25 mm mới nhập viện. Cái ca này thì mình thấy thì mình ú tim thiệt, nhưng mà không đủ tiêu chuẩn để nhập viện Hùng Vương. Nếu mà bệnh viện mà dư quá dư phòng mà bệnh nhân muốn nhập viện thì thôi cho bệnh nhân nhập viện để cho bệnh nhân yên tâm trong điều kiện dư phòng, còn bệnh viện không có phòng cho bệnh nhân đi về. Cho bệnh nhân đi về để làm gì? Và điều trị ngoại trú. Điều trị ngoại trú là sẽ cho bệnh nhân đặt thuốc progesterone đường âm đạo, nếu sợ nữa chích trưởng thành phổi cho thai nhi, cho bệnh nhân về hẹn 3 đến 5 ngày, 3 ngày đến tái khám đo lại máy. Nói thêm, nếu mà giả sử cái ca này á chỉ định là đo NFT, nhưng mà cái kết quả NFT này ra có cái cơn gò, thì chúng ta phải phân biệt được cái NFT là gì, CDR là gì. Thì nếu mà có cơn gò chúng ta không còn được kết luận NFT nữa, mà chúng ta sẽ kết luận là CDR nhóm 1. À, rồi. Tình huống thứ nhất tiếp theo. Bây giờ một người khác cũng 32 tuần rưỡi, trần bụng từ tối hôm qua rồi, nhưng cơ siêu âm như thế này. À, siêu âm như thế này đây. Thứ nhất là một cái siêu âm Doppler, và cái một cái thứ hai là siêu âm chiều dài kênh. Rồi, chị Đang Thùy nói tiếp. cái trường hợp này đi.
Dạ, bệnh nhân có chiều dài kênh cổ tử cung là 24, 24 là ngắn.
Rồi tiếp luôn.
Doppler.
Còn ở trên kia còn cái Doppler nữa kìa.
Doppler ở bát phân vị thứ 20
Rồi.
là cũng là bình thường nhưng mà em thấy hơi thấp.
Rồi. Ừ, 32 tuần thôi, 20 cũng được.
Dạ.
Rồi. Ừ.
Còn hình ảnh cuối cùng là hình hình ảnh hình dạng của
Mô
cổ tử cung.
mô tả cái cách đo chiều dài kênh cổ tử cung để đây cho làm tư liệu để cho các anh chị khác nếu có học thì mình biết cái cách đo chiều dài kênh ha. Rồi. Cái ca này á, một cái người này á thì giờ kênh nó dưới 25 rồi đó, 32 tuần rưỡi. Bây giờ á là có nhập viện không? Thì đối với bệnh viện Hùng Vương bây giờ kênh 24 đóng, nếu mà có gò mà phải gò đủ số cơn của bệnh viện yêu cầu thì cho nhập viện, còn không vẫn điều trị ngoại trú và điều trị dự phòng dọa sanh non, ví dụ như là đặt progesterone để giảm gò, dặn bệnh nhân nghỉ ngơi 3 ngày đến quay lại. Chúng ta phải tư vấn với nguy cơ sanh non, hướng dẫn cái chế độ làm việc, nghỉ ngơi, ăn uống phù hợp, không để táo bón, những cái dấu hiệu khám lại ngay. Có những người nói dạ không, bác sĩ hẹn em 3 ngày mà, cho nên em đâu có dám tới sớm. Nói không, phải có những dấu hiệu khám đúng hẹn, còn những dấu hiệu phải khám liền. Bây giờ là tình huống lâm sàng thứ hai, cái người thứ nhất đã kết thúc rồi. Người thứ hai, bây giờ người này 41 tuổi, một lần mổ sanh, giờ mang thai 18 tuần. Trước đây chưa từng khám thai, chỉ có 2 kết quả siêu âm. Rồi, bây giờ Đan Thùy nói tiếp, trả lời tiếp 3 câu hỏi.
Dạ, khám thì vẫn xem như các tình huống trước à.
Rồi,
Dạ.
ok. Rồi.
Tràn tràn ngọc ở dạ.
Tư vấn có thai kỳ có vết mổ cũ thì tư vấn cái gì?
Dạ. Thai phụ có vết mổ cũ thì sẽ có nguy cơ là vỡ tử cung hoặc là băng huyết sâu xanh, là thai non tháng hoặc là nhau nhau tiền đạo.
Rồi, là gì nữa? Gì nữa?
Dạ, và xét xét nghiệm ở thời điểm hiện tại là xét nghiệm sàng lọc cho tam cá nguyệt hai.
Nói gì nữa? Rồi mình coi thử ha. Rồi, sàng lọc tam cá nguyệt hai là đúng rồi. Tư vấn nguy cơ thai kỳ, nguy cơ vết mổ cũ là khả năng mổ lấy thai lại, nguy cơ nứt vỡ tử cung, nguy cơ dẫn đến băng huyết sau sanh, sanh non. Rồi, một cái người này có cái xét nghiệm nước tiểu. Rồi, thì đọc, chị Thùy đọc đi. Đọc đi chị.
Dạ, nước tiểu bệnh nhân là có đạm niệu,
Rồi, sao nữa?
có bạch cầu,
Rồi, gì nữa? Sao nữa?
là có albumin
Rồi,
niệu,
đạm
có thể.
niệu. Rồi, ok. Đạm niệu ở mức đó, độ đó thì giờ làm gì?
Dạ, mình tìm xem bệnh nhân nào có một cái bệnh thận mãn tính không.
Rồi ở mức đó thì không sao đâu, thường bệnh nhân họ mượn ở cái mức đó ít ít như vậy, thường ăn mặn là chủ yếu, hỏi ông bà nào ra cũng ăn mặn hết trơn, cũng chưa sợ lắm, đạm niệu cỡ đó chưa sợ.
Dạ.
Rồi cái xét nghiệm nước tiểu này thì lần tới làm lại. Rồi, kết xét nghiệm máu. Đó, của cái chị đó đó, xét nghiệm ra được nhiêu đó đó.
Xét
Thì
nghiệm
giờ làm
máu là
gì?
thì có bệnh nhân thì không có thiếu máu nhưng mà có cái MCHC thấp.
Rồi, tiếp.
Tiếp là
Rồi, gì nữa?
em nghĩ là bệnh nhân này mình phải làm điện di
Rồi.
hemoglobin
Rồi
và
gì nữa?
ferritin
Rồi, gì nữa? Thiếu thêm gì không?
và làm thêm cho người chồng.
Rồi, chồng làm gì?
Chồng là mình sẽ làm công thức máu, điện di hemoglobin và ferritin luôn.
Rồi. Coi thử ha. Rồi. Cái này là một cái kết máu bình thường. Rồi. Đây. Giờ điện di đó. Có rồi đó.
Điện di bệnh nhân là có không? Hemoglobin E.
HbE. Rồi, tiếp.
Ferritin là bình thường.
Rồi.
Dạ, thì bệnh nhân này là không có bị
Không có bị gì.
không có thalassemia.
Có HbE mà. Rồi,
Nhân
nhưng mà
có
nó không bình thường.
dạ.
Cũng không bình thường. Rồi, tiếp tục. Của một ông chồng. Của ông chồng đó.
Ông chồng là bình thường, cái công
Rồi.
thức máu thì bình thường,
Rồi tiếp.
rồi cái điện di thì bình thường.
Rồi bình thường. Rồi, ferritin của ổng đó.
Ferritin này là hơi cao, có thể do chế độ ăn uống.
Đúng rồi, đó là do chế độ ăn uống và ổng không có hành kinh mỗi tháng cho nên ổng không có mất sắt. Như vậy là bình thường luôn, đúng không? Ok, rồi. Như vậy á, ở đây á là hồi nãy giờ chị Thùy nói đúng hết rồi. Giờ chị tóm tắt lại thôi. Những cái chỉ số cần phải xem trong công thức máu gồm có HGB, MCV, MCH, MCHC và tiểu cầu. Thì nếu như mà lưu ý là trong trường hợp là hemoglobin mà dưới 9 gram thì bác sĩ sản có giỏi cách mấy cũng đừng khám. Mà chúng ta chỉ cần khám sản của chúng ta thôi và chúng ta phải gửi cái chuyên gia huyết học khám cho bệnh nhân. Đó là trong trường hợp MCV, xin lỗi, trong trường hợp mà cái hemoglobin dưới 9 là chúng ta phải làm đó. Còn nãy giờ điện di, ferritin, huyết thanh, vợ chồng, công thức máu, sau đó thì chúng ta cũng phải để tư vấn di truyền. Rồi, trong trường hợp MCV phải trên 80, MCH phải trên 28. Nếu một cái chuyện mà MCV dưới 80 hoặc MCH dưới 28 hoặc cả hai thì chúng ta phải điện di và ferritin đó ha. Phải khám chuyên khoa huyết học nếu cần và tư vấn di truyền là luôn luôn có. Tiểu cầu là từ 150 đến 400 ngàn. Tiểu cầu dưới 100 ngàn cũng khám huyết học luôn. Rồi. Cái này là dưới 9 gram là khám huyết học luôn. Và nếu mà cái thai mà tiểu cầu mà ở dưới 100 ngàn khám huyết học về mặt sản khoa thì cần phải tầm soát cái nguy cơ tiền sản giật. Nó có một cái bi lăng tiền sản giật gồm 13 món. Thì hồi trước bệnh viện nó phải bắt mình ngồi đánh từng món một. Thì mình còn nhớ nhớ với bây giờ nó có người ta vô ghi cái gói tiền sản giật luôn. Ghi là cái gói. Mình chỉ cần đánh vô gói tiền sản giật là ra tất cả xét nghiệm. Rồi. Cái kết quả triple test của người này hồi nãy là 1/27, hồi nãy mình đã coi rồi. Hồi nãy mình coi lại chơi thôi. Hồi nãy là mình so sánh một cái double với cái triple. Cái này á, tiền sản giật thì là nguy cơ thấp. Và cái tình huống thứ hai đặt ra là cái chị này. Sau đó một thời gian Chị đi khám á, thì cái xét nghiệm nước tiểu nó có kết quả như thế này. Thì đang thùy nói rồi em sẽ phải làm cái gì?
Dạ, em nghĩ là mình phải tầm soát bệnh thận
Tầm soát
là
gì?
bệnh nhân bệnh bệnh
À,
thận, còn về
à bệnh
cái
thận
tiền,
hả?
còn tiền tiền
À.
sản giật thì em thấy thai này là đang 17 tuần 3 ngày,
Ừ.
tức là
Giờ thận là ý ý đang thùy muốn biết là thận là cái gì.
giảm như bệnh nhân có bệnh thận mạng như không ạ?
Rồi. Rồi. Thì đạm niệu cao á thì thật ra tiền sản giật nó có thể xuất hiện ở tam cá nguyệt một. Chứ không phải là từ tuần 20 như chúng ta học ha. Rồi thì cái kết quả đối với riêng cái kết quả như này, xin lỗi hôm qua giờ khan tiếng mà bây giờ sáng giờ nói nhiều quá, bây giờ chuẩn bị là mất tiếng rồi. Chắc kịp còn 6 còn 17 slide nữa, cố lên. Thì đối với cái xét nghiệm nước tiểu mà 1 gam như vậy á thì chúng ta sẽ làm cái đạm niệu 24 giờ. Bởi vì một số trường hợp á là người ta có cái đạm niệu mình lấy nước tiểu của bệnh nhân á toàn là đạm niệu thời điểm thôi. Nhưng mà đạm niệu thời điểm á có những cái giai đoạn cái màng lọc cầu thận thử hình dung là nó hở ra, nó cho cái protein đi qua nhiều quá nó không có bắt giữ lại. Thành ra nó đạm niệu nó 1 gam vậy. Bên cạnh những cái trường hợp như Thùy nói á, là có bệnh thận, sỏi thận, lupus ban đỏ. Đối với lupus ban đỏ là cái đạm niệu cao lắm. Rồi hội chứng thận hư vân vân ha. Thì trước mắt cái người này chúng ta làm đạm niệu 24 giờ. Khi xem cái nước tiểu của chúng ta lưu ý cái đường niệu, đạm niệu, keto niệu, nitrit và bạch cầu. Chúng ta cần phải hướng dẫn bệnh nhân rửa bộ phận sinh dục kỹ, lấy nước tiểu giữa dòng. Chứ không thôi có nhiều người vô lấy nước tiểu liền thì bạch cầu lúc nào á nó cũng 500 hết trơn á. Mà mỗi lần 500 á là bệnh nhân tới khám thai phải xét nghiệm lại cái nước tiểu. Và bà mỗi nhân cứ phải đi mỗi tuần thì cực ha. Và một tình huống lâm sàng thứ ba đó là thai phụ có một lần sanh giúp và đã băng huyết sau sanh 800 ml, phải truyền 2 đơn vị hồng cầu nằm đặc. Hiện tại là 20 tuần, siêu âm Doppler nhưng có kết quả như này. Rồi. Đây. Rồi chị thì đọc tiếp.
Dạ, thai ở Bát Hương Vị thứ 16 là bình thường, nhưng mà mình phải theo dõi thêm, mình có thể sau này sẽ bị chậm tăng trưởng nè.
Trong một số cái trường hợp ha nang đấm đối mạch mạc có tự hấp thu, một số trường hợp nang bánh đấm đối mạch mạc nghi ngờ mình phải xem lại cái trisomy 18 nha, trisomy 18, và cái ca này phải tư vấn di truyền nha, tư vấn di truyền đó. Thì sau đó mình có phải phải xem siêu âm lại đánh giá coi cái nang đấm đối mạch mạc này hay không, bởi vì có một số người á người ta làm cái trisomy á, lúc 11, 12 tuần làm cái double test thì cái trisomy nó nguy cơ thấp. À xin lỗi, cái trisomy 18 nó nguy cơ thấp. Nhưng sau đó siêu âm ra nó có nang nắm rối mạch mạc và nó không có mất đi mà chọc ối ra thì nó là trisomy 18. Nha, thì lưu ý lại phải mở lại xem lại cái kết quả tầm ra sàng lọc của trisomy 18 là bao nhiêu. Chúng ta phải lưu ý cái đó. Rồi tiếp theo đây nha, tư vấn cho di truyền chọc ối, xử trí tùy trường hợp. Và cái tư vấn di truyền này người ta tư vấn giùm cho mình chứ mình bác sĩ sản á mình phải phối hợp với bác sĩ di truyền. Rồi đây là cái bộ nhiễm sắc thể của một cái người bình thường, nhiễm sắc giới tính là nữ, này trisomy 21 thì người ta nhuộm lên. Rồi tình huống tiếp theo của chị hồi nãy chọc ối kết quả bình thường, bây giờ 27 tuần 2 ngày, siêu âm Doppler. Rồi, có 3 câu hỏi. Rồi, cái kết quả của cái thai phụ này. Hồi nãy là Bách phân vị 16. Rồi bây giờ tại sao người này được chỉ định siêu âm Doppler? Hồi nãy 20 tuần là Bách phân vị 16. Rồi, chị Thùy trả lời tiếp. Trả lời được hết là bây giờ nắm được nhiều thứ rồi. Là biết bệnh viện Hùng Vương họ làm sao hết rồi.
Dạ, em nghĩ là bệnh nhân được siêu âm Doppler là vì để theo dõi thai chậm tăng trưởng.
À, bởi vì lần trước á, thứ nhất là cái ở cái tuần 29 32 cũng phải siêu âm Doppler lại. À, vì cái nguy cơ chậm tăng trưởng như chị nói. Rồi 20 tuần mà Bách phân vị còn có 16 à. Cho nên kỳ này chỉ định siêu âm Doppler cũng có vẻ hợp lý chứ không có vô lý. Tuy nhiên nếu như mà bệnh nhân này á mà là xài bảo hiểm y tế á, thì chúng ta không được chỉ định siêu âm Doppler ở đây mà chúng ta chỉ có thể siêu âm 2 chiều thôi. Và siêu âm 2 chiều sau khi mà nghi ngờ chậm tăng trưởng rồi á mới chỉ định tiếp là siêu âm Doppler nha. Nói chung khi mà chúng ta dịch vụ bệnh nhân trả tiền thì mọi thứ nó rất là dễ, nhưng mà không có phải lúc nào cũng dễ như thế ha. Rồi bây giờ kết quả siêu âm là như vậy, sau khi cho siêu âm rồi đó, bây giờ kết quả là như vậy.
Kết quả là thai chậm tăng trưởng và bệnh nhân có nước ối ít.
Rồi rồi như vậy người ta hỏi gì nữa là xử trí phù hợp làm sao ca này, giờ theo 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 chị Thùy thì xử trí làm sao.
Dạ em không biết.
Rồi cái bây giờ thai 27 tuần 6 ngày Bách phân vị thứ 9 chậm tăng trưởng rồi mà không biết nó còn giảm nữa không nữa, mà nước ối ít hơn bình thường nữa. Bây giờ vậy là phải vô tư vấn hai cái chuyện. Thứ nhất là mà nó chủng quy về một mối thôi, đó là có khả năng phải chấm dứt thai kỳ sớm. Tại bây giờ nước ối ít hơn bình thường ha. Rồi thêm chậm tăng trưởng nữa, nếu chậm tăng trưởng không cải thiện đe dọa thai thì phải chấm dứt thai kỳ. Như vậy thì bây giờ phải xử trí là xử trí giống như một trường hợp dọa sanh non, giống giống như vậy, có nghĩa là cho hỗ trợ trưởng thành phổi. Hỗ trợ trưởng thành phổi, dặn bệnh nhân uống 2 lít nước một ngày, nhưng mà không có được uống một cái ào lần nửa lít, bởi vì uống một lần liên tục như vậy nó không hấp thu. Uống 2 lít nhưng uống từ từ, uống rỉ rả để cho nó hấp thu, kích thích trưởng thành phổi, và hướng dẫn chế độ ăn giàu chất đạm. Và đối với cái thai như vậy thì 2 tuần sau Doppler lại. Đây ngày 16 tháng 11, ca này 2 tuần sau ngày 30 tháng 11 Doppler lại, tiếp tục Doppler. Là bây giờ 2 tuần sau Doppler rồi, còn có 8 thôi. Nhưng mà bây giờ được 29 tuần 6 ngày rồi và ngôi là ngôi Mông. Nước ối bây giờ cải thiện lên rồi 36. Rồi tư vấn gì tiếp? 2 tuần sau rồi đó. Bách phân vị tiếp tục rớt nha. Rồi. Thùy ơi, giờ làm gì tiếp Thùy? Sao?
Em nghĩ là chấm dứt thai kỳ.
Ôi trời ơi,
Dạ
mới về còn chấm dứt, chưa chi bỏ cuộc rồi. Trời ơi đâu có. Bây giờ Bách phân vị thứ 8, 29 tuần 2 ngày, tiếp tục tư vấn nguy cơ nè. Tư vấn nguy cơ là mất tim thai nè, thai chậm tăng trưởng không cải thiện nè, ngôi bất thường nè. Như vậy là nhiều cái khó, nhưng mà 29 tuần 6 ngày nuôi nó mệt lắm. Dưới 32 tuần nguy cơ bại não rất là cao, khổ lắm ha. Ráng lết, tư vấn trấn an bệnh nhân lết được qua mốc 32 tuần, cái xác suất nuôi nó cải thiện hơn nè, rồi ráng nữa tới 34 tuần, ráng nữa ráng hoài ha, cho tới khi nào mà mình cảm thấy yên tâm, nhưng với điều kiện là phải theo dõi thai bằng siêu âm Doppler đến khi mà người ta kết luận những cái mạch máu nuôi thai, ví dụ như động mạch tử cung nó có bất thường mà buộc lòng phải chấm dứt thì chúng ta mới chấm dứt, còn ví dụ như động mạch tử cung còn nuôi thai được thì chúng ta phải ráng nha. Rồi ở đây có một cái bảng đối chiếu so sánh cái bách phân vị và cân nặng thô so với tuổi thai. Thì đối với bây giờ trong thực hành đó, người ta quan trọng cái số đo vòng bụng hơn là cái cân nặng nữa. Thì đối với một cái người 32 tuần, chu vi vòng bụng bình thường là 281, dưới 258 là chu vi vòng bụng nhỏ. Người ta sợ mấy cái đứa suy dinh dưỡng mà cái chu vi vòng bụng nó nhỏ lắm. Thành ra cái vảng bây giờ á, hồi trước á, thì người ta tính cái cân nặng total này. Bây giờ người ta thích cái chu vi vòng bụng hơn, cho nên mình phải lưu ý ha. Rồi, thai chậm tăng trưởng, cái nguy cơ tư vấn là mất tim thai, sanh non, siêu hấp, siêu âm Doppler mỗi 2 tuần. Nếu như mà bách phân vị dưới 3 là cho nhập viện nha, trên 3 dưới 10 thì cho bệnh nhân về nhà bổ tăng cường đạm, đếm cử động thai, đo NST sớm. Ví dụ 30 tuần như ca 29 tuần 6 ngày đo được rồi đó, đo NST luôn. Mặc dù nó không có đẹp và rất khó đo nhưng cũng ráng đo nha. Rồi hỗ trợ trưởng thành phổi. Mà khi chích hỗ trợ trưởng thành phổi là cái đề beten á, thì cái nguy cơ tăng đường huyết rất là dữ. Thành ra là nếu bệnh nhân chưa test 75 gram đường nên cho bệnh nhân test, hoặc là kỹ thì bệnh nhân đã test 75 đường rồi âm tính thì xét nghiệm cái đường huyết đói hoặc một cái đường huyết bất kỳ trước khi chích nha. Rồi, tình huống thứ tư, bây giờ là một cái thai phụ mà có cái HBsAg dương tính, rồi giải thích kết quả và cho hướng xử trí đi. Thì
dạ, HBsAg dương tính thì bệnh nhân này là đang có nhiễm, đang bị viêm gan CVB.
rồi tiếp luôn, tiếp tiếp sao tiếp.
À, mình sẽ làm tiếp men gan,
Nói gì nữa?
làm HBAG.
HBeAg hả? Đúng không? Rồi gì nữa? Men gan. Rồi gì nữa?
Dạ,
Rồi. Rồi sao?
mình làm DNA luôn ạ.
Đi này luôn. Rồi. Rồi, bây giờ nói tiếp đi.
Nếu mà DNA mà lớn hơn 10 mũ 6 copies thì có thể mình chuyển qua nhiễm để cho uống tenofovir từ
Rồi,
tuần thứ
ok.
28.
Đối với bệnh viện Hùng Vương á, cái xét nghiệm sàng lọc truyền nhiễm mẹ tăng con này HIV, HBsAg ha. Tại bệnh viện sản của mình á, là làm tiếp HBe, AST, LT, bilirubin. HBeAg men gan tăng. Chuyển bệnh viện nhiệt đới. Hồi 3 năm trước bệnh viện Hùng Vương á, làm cái định lượng copy chưa được. Tại vì ít bệnh nhân, người ta không có đầu tư máy xét nghiệm thôi chứ không gì. Chuyển bệnh nhân qua bệnh viện nhiệt đới để cho bệnh viện nhiệt đới làm. Rồi, nếu mà cái kết quả thì bệnh viện nhiệt đới sẽ tùy hỷ điều trị luôn, và mỗi lần bệnh nhân đi khám sản thì mình coi cái sổ coi bên bệnh viện nhiệt đới người ta làm gì thôi, mình không có can thiệp vào cái việc điều trị viêm gan B của bệnh viện nhiệt đới, nhưng mà mình phải biết bệnh nhân đang được điều trị cái gì ha. Nếu như HBe mà âm tính, mà HBs dương tính, men gan bình thường thì khỏi cho bệnh nhân đi, HBe âm tính khỏi định lượng luôn. Rồi, nếu mà mình lo lắng bệnh nhân muốn định lượng thì cứ cho định lượng, với HBe âm tính thì khỏi định lượng luôn. Rồi, rồi nếu giang mai dương tính thì tư vấn nguy cơ lây do thai trước 20 tuần, khám bệnh viện da liễu, khác xét nghiệm khẳng định giang mai là TBHA. Rồi tình huống lâm sàng tiếp theo, cái này là hết rồi. 32 tuổi, 331001, bây giờ 38 tuần 6 ngày rồi, khám thai theo hẹn. Kết quả hôm nay khám như sau. Rồi. Rồi. còn mấy slide nữa. À, chị đọc luôn đi rồi mình nghỉ, tại em cũng sắp tắt tiếng rồi. Rồi nói đi.
Dạ, kết quả siêu âm của bệnh nhân là dư ối.
Rồi gì nữa? Không sao.
À, hiện tại mình sẽ đo NSP.
Rồi. Nói gì nữa? Ừ,
À,
xử trí gì? Tư vấn.
và mình đánh giá coi có chuyển dạ chưa, khám âm đạo.
Rồi. Là làm đúng rồi ha.
Dạ.
Nếu cái thai này mà mới có 29 30 tuần mà dư ối, mình sợ hơn. Tại vì bệnh nhân về nhà đi tới đi lui té ngã. Pha dây rốn ha. Rồi. Thì bây giờ là khám âm đạo sẽ xét nghiệm đường huyết bất kỳ đánh giá chuyển dạ, nguy cơ vỡ ối xa dây rốn ha, và chúng ta hướng dẫn đến cử chỉ động thai. Còn nếu có dấu chuyển dạ thì nhập viện, còn không có chuyển dạ thì về 2 3 ngày gì đó khám lại đây, NST lại ha. Rồi như vậy cái bài này tới đây là hết. Thật ra là chỉ giới thiệu một số tình huống thôi, chứ nếu mà giới thiệu tất cả các mặt bệnh thì chắc cái slide này phải mấy trăm slide. Thì những cái mặt bệnh khác trên lâm sàng á, không có đưa vào cái bài giảng này á, nhưng mà đã đưa dưới dạng tình huống để các anh chị sẽ làm thêm ở trong cái phần bài tập mà mỗi ngày một tình huống của bác sĩ Liêm trên hệ thống. Thì những cái bài tập đó mình thiết kế mà mình có là để luôn đáp án để cho các anh chị có thể làm xong, chúng ta có thể tra lại coi mình có làm đúng hay chưa đúng nha. Thì các anh chị lên hệ thống tương tác làm thêm, có thể trong lúc soạn em có thể là có sai sót gì thì các anh chị cứ phản hồi, nhiều khi làm đánh nhanh quá đánh không cẩn thận nó cũng có thể nó không có được hoàn chỉnh. Thì tới đây có anh chị nào có ý kiến hay đóng góp gì để cho cái bài giảng nó ngày càng nó tốt hơn hay không ạ? À?